SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, gần đây theo dõi tin tức chắc quý vị cũng có nghe chuyện ông Tổng thống của Hoa Kỳ Donald Trump quyết định là rút khỏi hiệp ước vũ khí nguyên tử tầm trung ký kết với lại Nga trong thời chiến tranh lạnh. Không hiểu anh Lưu Dân nghĩ sao? Liệu Úc có nên cứu xét cái khả năng trang bị vũ khí nguyên tử riêng cho nước Úc hay không?
Vâng, thưa anh Quốc Vinh và thưa quý vị. Thì từ năm 1987, Tổng thống Mỹ là Ronald Reagan và Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Liên Xô là ông Mikhail Gorbachev đã ký kết một cái hiệp ước giải trừ các cái vũ khí tầm trung, và nó cũng được ghi nhận như là một cái dấu mốc chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh giữa hai cường quốc lúc đó. Thế giới khi ấy thở phào nhẹ nhõm vì người ta đều nghĩ rằng là một cái nguy cơ của một cái cuộc chiến tranh nguyên tử đã bị dập tắt và thế giới có thể là sống yên ổn trong hòa bình. Nhưng mà thưa quý vị, cái vấn đề lại được đưa ra trở lại trong cái thời gian gần đây sau khi Tổng thống Donald Trump hiện nay tuyên bố là Hoa Kỳ rút khỏi cái hiệp ước đó vì Nga, Cộng hòa Nga cũng như là một số các nước khác đang xây dựng cái kho vũ khí hạt nhân hùng hậu và cái nguy cơ của cuộc chiến tranh nguyên tử cũng có thể bùng nổ, vì ngày nay có nhiều nước có vũ khí hạt nhân như là Bắc Hàn hoặc là Iran, Pakistan, Ấn Độ và cả Trung Quốc nữa. Thì cái vấn đề nó được đặt ra là Úc có nên trang bị vũ khí hạt nhân để mà tự bảo vệ cho mình hay không? Thì từ cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, thưa quý vị, là Thủ tướng Úc, ông John Gordon, người đã là hành xử cái chức vụ Thủ tướng từ năm 1968 đến 71. Thì khi ấy ông đã dự định cho xây một cái trạm năng lượng nguyên tử đầu tiên tại Jervis Bay, tức là một cái vùng thuộc miền duyên hải phía nam của tiểu bang New South Wales. Thì cái trạm năng lượng nguyên tử này thì có khả năng chế tạo ra plutonium, một cái chất để chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên cái chương trình này bị đình hoãn sau khi ông Gordon từ nhiệm, và từ ấy đến nay thì Úc vẫn luôn là một cái quốc gia phi nguyên tử. Ông Gordon có thể mở ngoặc để nói thêm rằng là một cái thủ tướng của đảng tự do và đã chỉ cầm quyền sau khi ông Harold Holt, một cái thủ tướng đã bị mất tích trong một cái lần đi tắm biển, và ông chỉ cầm quyền trong một thời gian ngắn ngủi và cũng đã từ nhiệm trong một hoàn cảnh rất sức là đặc biệt. Ông cũng là cái thủ tướng Úc đầu tiên và duy nhất đến thăm các cái chiến binh Úc tại Việt Nam tại căn cứ Núi Đất vào năm 1968, ngay vài tháng sau khi ông lên nhậm chức.
Tôi nghĩ mục đích chính ở đây khi Washington muốn rút ra khỏi cái hiệp ước vũ khí nguyên tử với Nga là họ cũng muốn tăng cường, mà ông Trump cũng đã từng nói đến chuyện này, có nghĩa là tăng cường cái kho vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ. Nhưng mà thưa anh, mới đây á, là có một học giả tiến sĩ Stefan Frischling, là phó khoa Á Châu Thái Bình Dương ở Đại học Quốc gia ANU, đã đưa ra một cái bài tiểu luận bàn đến cái khả năng là Úc nên hay không nên trang bị cho bản thân vũ khí nguyên tử.
Thưa anh, cái tiền đề của mà tiến sĩ Trump đưa ra đó là từ lâu nay Úc cùng với Nhật Bản và Nam Hàn và nhiều nước đồng minh khác trong cái khối NATO đó thì vẫn núp bóng dưới cái sự che chở của Hoa Kỳ về cái nguy cơ của một cái cuộc chiến tranh nguyên tử. Thì trong cái tình thế hiện tại thì Úc cũng phải suy nghĩ lại về cái vấn đề là tự trang bị vũ khí hạt nhân cho mình. Thì tiến sĩ Frodlin cũng tin rằng là cái phương án mà có thể là nhiều người không nghĩ được là có thể là được tái xét những cái ý định của Thủ tướng Gordon trong cái thời đó, là vì cái vị trí địa lý chiến lược của Úc trong cái thế trận toàn cầu hiện nay. Bởi vì theo tiến sĩ Frodlin đó thì trong các cái trận không chiến và hải chiến đó, thì cái vũ khí nguyên tử có thể được sử dụng mà không có gây thiệt hại nhiều cho phe ta. Tương tự như những cái đầu đạn Đại Bác ở trong các cái cuộc chiến tranh quy ước ở trên bộ hoặc là trên không vân vân. Nhưng mà Úc thì cũng có thể thiết lập một cái vùng đặc quyền hải phận trong cái thời chiến để mà có thể gia tăng cái sự rủi ro cho bất cứ một cái nước nào mà toan tính tấn công nước Úc. Bởi vì như chúng ta đều biết, Úc là một cái quốc gia hải đảo mà nó là nguyên một cái lục địa như vậy. Nó có một cái đường biển liên tục và vì vậy nó không thể xảy ra những cái cuộc chiến tranh bộ chiến hoặc là những cái cuộc chiến tranh hải chiến một cách quy mô được. Và như vậy thì cái với cái sự trang bị về cái vũ khí nguyên tử đó, Úc càng có một cái thế mạnh hoặc là ít ra một cái hệ thống phòng thủ nó hữu hiệu hơn. Nhưng mà rõ ràng ở đây là cái câu hỏi là Úc, cái giá mà Úc phải trả để có thể tự trang bị cái vũ khí cho mình là cái gì thôi.
Giá đây dĩ nhiên là chúng ta không nói đến tài chính, bởi vì cái chuyện là Úc dư khả năng để làm điều đó. Nhưng mà cái giá đây là phải đánh đổi. Lấy thí dụ như những cái hợp tác chiến lược với Mỹ chẳng hạn, là đồng minh chính của Úc, phải không thưa anh?
Vâng, dĩ nhiên là Úc phải cân nhắc cái sự thiệt hơn khi mà tách khỏi cái gọi là cái chiếc dù hay là cái ô dù mà bảo vệ nguyên tử của Hoa Kỳ. Bởi vì cái sự tiếp cận hoặc là nhờ vả của Úc vào cái những cái tin tức tình báo, những cái kỹ thuật quốc phòng và cái hệ thống vũ khí của Mỹ nó sẽ ít hơn. Và Úc có đủ sức phòng thủ an ninh chiến lược của mình hay không? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều nhà về chiến lược vẫn đặt ra. Bởi vì nếu Úc tiếp tục núp bóng Hoa Kỳ đó thì nó nhiều cái vấn đề, một số các vấn đề khác sẽ xảy ra. Và cụ thể và gần gũi hơn cả là vấn đề Indonesia, là một cái bài học, một cái bài toán rất khó, vì cái quyền lợi của Mỹ và Úc không giống nhau trong cái vấn đề của Indonesia. Bởi vì Indonesia là một cái đồng minh của Mỹ, và nếu nước này quyết định phát triển vũ khí nguyên tử thì Mỹ có chắc bảo đảm cái sự an ninh cho Úc hay không? Nhưng mà nếu Úc phát triển vũ khí nguyên tử trước và thì rõ ràng là Indonesia gần như chắc chắn sẽ làm theo. Và Indonesia chúng ta đều biết có cái dân số đông, có cái tham vọng trở thành một cái quốc gia lãnh đạo ở trong vùng và có tiềm năng qua mặt cái nước Úc về kinh tế vào giữa cái thế kỷ này. Do đó cái sự kèn cửa hay là cái sự tranh đua giữa Úc, giữa hai cái quốc gia láng giềng Úc và Indonesia sẽ càng căng thẳng hơn, mặc dù trong cái tình thế hiện nay cả hai nước đều là những cái nước có những cái quan hệ thân thiện với nhau.
Như vậy thì sự lựa chọn còn lại là gì cho Canberra, cho Úc thưa anh? Chúng ta có thể suy diễn rằng là Úc có lẽ nên phải nhích lại gần với Mỹ hơn nữa trong vấn đề vũ khí nguyên tử.
Vâng, rõ ràng là Úc đang có những cái sự lựa chọn, nhưng mà cái như chúng tôi vừa trình bày thì cái sự lựa chọn nào cũng phải cân nhắc cái sự thiệt hại hoặc là cái quyền lợi của về an ninh quốc phòng của Úc. Nhưng mà rõ ràng trong cái bạch thư quốc phòng của Úc năm 2016 đó thì có viết rõ rằng là chỉ có khả năng vũ khí nguyên tử và cái sức mạnh quân sự quy ước của Hoa Kỳ mới có thể ngăn chặn được hữu hiệu mọi cái khả năng tấn công nguyên tử chống lại nước Úc. Thì rõ ràng là trong bạch thư này nói là Úc còn tiếp tục phải nhờ cậy cái khả năng vũ khí nguyên tử và cái sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, và đó là một cái hàng rào trắng hay là một cái chiếc dù mới che chở được nước Úc mà thôi. Tuy nhiên nó cũng có nhiều cái lập luận khác thưa anh Quốc Vinh, bởi vì người ta nói là nếu mà Úc không có công khai tuyên bố từ bỏ cái chuyện cái tham vọng vũ khí nguyên tử của mình á, thì một cái ngày nào mà Úc còn chưa nói được, chưa tuyên bố được cái điều đó, thì ngày ấy Úc chưa có thể thuyết phục được các nước khác làm như mình.
Thì rõ ràng là Úc là một nước trung lập, và lâu nay cái chính sách ngoại giao cũng như là chính sách quốc phòng của Úc thì cũng theo cái hướng này. Nhưng mà nhiều quan sát viên cũng nói rằng là cái thời thế bây giờ nó thay đổi rồi, cho nên có khi là phải xem xét lại. Anh vừa mới dẫn chứng cái bạch thư quốc phòng 2016, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là qua 2019 hay là sau đó nữa nó sẽ vẫn y như vậy, có khi là nó sẽ thay đổi. Thật sự ra mà nói đó thì Úc trong khoảng thập niên 60-70 thì Úc rất là ủng hộ nước Anh chẳng hạn trong cái việc mà xây dựng cái kho vũ khí nguyên tử, thậm chí là cho Anh thử nghiệm vũ khí nguyên tử ở tại Úc luôn, phải không anh? Và cái đó có lẽ là một cái bài học phải nói là vô cùng đắt giá cho nước Úc.
Vâng, rõ ràng là như vậy, bởi vì Úc có cái truyền thống ban giao với Anh Quốc cũng như một số các quốc gia Âu Châu khá là gần gũi và khá là đáng tin cậy. Nhưng mà cái thời thế nó cũng thay đổi một cách chóng mặt trong những cái diễn biến của thế giới trong vài năm qua. Chúng ta vừa nói đến bạch thư quốc phòng của Úc năm 2016 thì bây giờ nó đã 2 năm rồi. Thì có thể là những cái sự kiện hay là những cái biến cố nó đã vượt qua mặt cái bạch thư quốc phòng đó, và những cái nhà mà hoạch định chiến lược của Úc cần phải có những cái sự thích ứng đối với cái tình thế. Và với một cái tình thế bây giờ, đặc biệt là với cái điểm nóng ở trong cái vùng biển Đông Nam Á, thì người ta cũng không thể nào nói rằng là Úc phải luôn luôn mãi mãi trông chờ một cái sự bảo vệ hoặc là che chở từ một cái nước khác, hoặc là Úc phải chủ động tích cực hơn để phát triển cái vũ khí hạt nhân của mình, vân vân. Thì đây là một cái sự tính toán, một cái sự lựa chọn mà có lẽ là các cái nhà lãnh đạo của quốc gia của Úc thì không thể nào mà làm ngơ được trước cái tình hình thay đổi nhanh chóng như vậy.
Nhưng mà anh nghĩ sao? Thực sự ra thì Úc có nhiều sự lựa chọn như anh nói. Tuy nhiên, cái sự lựa chọn là chế tạo một cái kho vũ khí hạt nhân, thủ đắc vũ khí hạt nhân, có phải thật sự là có cái nhu cầu đó hay không, thưa anh?
Vâng, nhiều cái nhà chiến lược cũng đã cho rằng, hay là cái điều này nó cũng không có xa lạ gì với ai hết, nhưng người ta vẫn thường nói rằng là muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Thì đây cũng là một cái cách phòng thủ của nước Úc, khi mà mình tự lực để mà có thể có những cái lực lượng vũ khí đầy đủ và hữu hiệu để mà bảo vệ chính an ninh của mình. Nhưng mà điều đó cũng có thể là một cái sự châm ngòi cho một cái cuộc chạy đua vũ trang khác ở trong vùng, thưa anh. Như chúng ta vừa trình bày về cái trường hợp của Indonesia chẳng hạn, mặc dù rằng là Indonesia cho đến giờ phút này vẫn là một cái quốc gia láng giềng thân thiện và có nhiều cái sự hợp tác với nước Úc, nhưng mà với một cái tình hình thay đổi, đặc biệt là như là chúng ta vừa nói, với cái sự nghĩa là bành trướng mạnh mẽ và có phần gây hấn của Trung Quốc ở trong cái vùng biển Đông Nam Á, một cái vùng biển kế cận của Úc, và đặc biệt là thọc sâu xuống vùng Nam Thái Bình Dương, nơi mà các cái quốc gia hải đảo ở trong vùng đang có những cái sự đón nhận viện trợ hoặc là tiếp mở rộng cái ảnh hưởng của Trung Quốc ở phía này, thì Úc bắt buộc phải có những cái suy nghĩ cho nó thích hợp trong cái chiến lược về an ninh của mình, thưa anh Quốc Vinh.
Tôi thấy rất là khó, thưa anh. Thứ nhất á, là nếu dựa hoàn toàn vào cái sức mạnh nguyên tử của Hoa Kỳ, vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ, thì tôi nghĩ cái giải pháp đó có vẻ là vừa thực tế mà vừa khả thi hơn. Và lâu nay thì cũng đã như vậy rồi. Chỉ có cái là đó, giống như cái ông giáo sư kia, ông khuyên, tức là cần phải hợp tác nhiều hơn nữa, mạnh hơn nữa. Và nếu như chúng ta nhìn thấy cái bối cảnh dư luận ở trong nước đi, thì nổi cái chuyện mà tìm cái chỗ để chôn cất chất thải hạt nhân đó là cũng đã cả một vấn đề vô cùng là hóc búa cho chính phủ Úc rồi. Bây giờ mà còn nghĩ tới cái chuyện chế tạo vũ khí nguyên tử nữa thì chắc là dân biểu tình còn kinh khủng nữa.
Vâng, sức mạnh của dư luận của dân Trung Quốc luôn luôn là một cái yếu tố quan trọng mà bất cứ một cái đảng cầm quyền nào ở Úc đều phải chú ý đến. Bởi vì chúng ta đều biết là Úc vốn là một cái quốc gia hiếu hòa, không có tranh gây chiến với ai, cũng như là từ lâu nay Úc cũng đang sống một cách sống trong hòa bình với những cái đồng minh rất là đáng tin cậy của mình như Hoa Kỳ chẳng hạn. Và chúng ta đều thấy rõ là Úc không có một cái tham vọng để trở thành một cái quốc gia quốc gia hùng mạnh về mặt quân sự, hoặc là có một cái tham vọng mở rộng hoặc lãnh chiếm lãnh thổ của ai. Cho nên với một cái vị trí khá đặc biệt của Úc về mặt địa lý, thì với một cái chính sách ngoại giao đa phương khá hòa bình của mình đó, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là Úc chưa có phải đối đầu với một cái nguy cơ chiến tranh trước mặt đâu. Và nếu mà phát triển vũ khí thì song song với những cái vấn đề an ninh quốc phòng thì còn có những cái vấn đề như là môi sinh, và những vấn đề như là pháp lý, và những vấn đề như là ý dân, vân vân, sẽ là một cái bài toán khó đối với bất cứ một cái chính phủ nào sẽ cầm quyền. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái quan điểm của giáo sư Froling cũng là một cái quan điểm khá thực tế, và có thể trong một cái tương lai gần, Úc sẽ không trở thành một cái quốc gia nguyên tử.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.